Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là thầy có ý định là giải thích về thiền định và thiền tuệ, hay là phân biệt cái thiền định giữa cái tà định với chánh định khác nhau như thế nào. Thì trước khi đi lên đây đó là cũng có một Phật tử có đặt câu hỏi như vậy. Cái người Phật tử này có đặt một câu hỏi là có cần phải hành thiền định, tức là phải có đắc thiền định trước rồi mới hành thiền tuệ được hay không. Cái lập luận là thế này, tức là nói là hồi xưa đó, tại vì Đức Phật ngài dạy trực tiếp cho nên là người ta có thể là vào được thiền tuệ liền, còn bây giờ đó thì phải qua thiền định mới là có thiền tuệ. Hơn nữa trong giới định tuệ đó thì mình thấy là cần phải có giới, có định rồi mới có tuệ. Thì mình phải xét xem coi thử là cái điều này nó có đúng hay không. Theo thầy đó thì thầy không có phân biệt thiền định và thiền tuệ. Theo cái cách thành của thầy đó thì thầy không có phân biệt thiền định và thiền tuệ, mà giới định tuệ là ba cái điều đó nó là một. Nói như ngôn ngữ bây giờ là ba trong một. Nó là ba trong một chứ không phải là không có tách riêng ra được cái nào cả. Ba yếu tố đó không thể tách riêng ra một cái yếu tố nào để tu được cả. Thí dụ như bây giờ một người đó, họ chỉ tu giới không thôi, mà họ không có trí tuệ đó. Họ không có trí tuệ để họ biết rằng là giới nào phải như thế nào mới giữ mới đúng, đến mức độ nào thì như thế nào, thì không bao giờ có thể giữ giới được cả. Còn nếu mà giữ giới được á, thì lúc đó nó sẽ giống như là cây đá. Cây đá nó cũng đâu có phạm giới nào đâu. Cây đá nó không có phạm cái giới nào cả. Nó đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp, đâu có tà dâm, đâu có nói dối, đâu có uống rượu và các chất say gì đâu. Đó. Thành ra cái dự giới ở đây đó, tức là cái người biết rõ cái hành động của mình như thế nào. Biết rõ cái hành động của mình là đúng hay sai, hay xấu hay tốt, thiện hay ác, hay là lời mình lời người, hay hại mình hại người. Tức là nó phải biết rõ cái hành động của mình. Mà như vậy thì phải có trí tuệ, chứ làm sao mà không có trí tuệ mà giữ giới được. Cho nên là không thể nào mà tách rời ra mà nói là tôi chỉ giữ giới thôi cái đã. Rồi sau đó, sau khi giữ giới rồi á, thì tôi mới là tu thiền định. Rồi sau khi tu thiền định rồi á, thì tôi mới tu thiền tuệ. Điều đó là không thể được. Giống như bây giờ mình đi đó, mình nói là để tôi đi cái chân này trước cái đã, để tôi cứ đi cái chân này trước, khi nào cái chân này nó đi thật rành rồi đó tôi mới đi chân thứ hai. Làm gì có chân đó được, hai chân là nó phải, nó đi là nhờ cái hai chân nó luôn luôn là nó phải đi với nhau. Mà thực ra hai chân đi cũng được, cần phải có sự uyển chuyển của cái thân nữa là ba yếu tố. Tức là khi đi đó là phải có uyển chuyển yếu cái thân nữa thì cái đó mới đi được. Chứ nếu không á, nếu cái thân mà nó cứ ngắc á thì bước một cái là nó nhào té liền à. Đó. Cho nên á, cái chân phải, chân trái và cái thân, ba yếu tố đó, đó là nó phải kèm với nhau thì mới đi được, chứ còn không thể nào mà đi, bỏ đi một cái mà đi được. Cho nên á, đó là mình lấy ví dụ như vậy. Hay là cái ghế nó có ba cái chân, cưa đến một cái chân là không thể nào mà mình ngồi trên cái ghế đó được cả. Đại khái như vậy. Thì cái giới định tuệ thực ra đó là ba cái yếu tố đó là nó có sẵn. Nó có hai loại giới định tuệ, một loại giới định tuệ chế định và một cái loại giới định tuệ tự tánh. Cái loại giới định tuệ tự tánh đó là thực ra nó từ bên trong á, nó do cái tiếp xúc với cái bên ngoài mà tự nhiên nó phát huy cái giới định tuệ đó ra. Mà cái giới định tuệ mình phải hiểu thật là rộng, chứ đừng có hiểu giới định tuệ theo cái nghĩa là theo cái nghĩa là phải giới này giới kia rồi định này định nọ, đừng có hiểu theo kiểu đó. Thí dụ như một em học sinh bây giờ học bài mà em nào học bài mà có hiệu quả đó là phải có giới định tuệ thôi, chứ không có giới định tuệ là không thể nào học bài có hiệu quả được. Ví dụ như là giới á, tức là em đó phải là ngồi tập trung vào cái việc học, tức là ngồi học tập trung vào việc học và phải có cả cái nhận thức nữa. Ngồi không á cũng không được, mà không tập trung vào việc học cũng không được, mà không có nhận thức cũng không được. Tức là muốn học giỏi thì nó phải có ba cái yếu tố giới định tuệ. Tức là giới định tuệ là một cái mà nó rất là rộng rãi. Thế mình cứ nghĩ giới định tuệ theo một cái khuôn khổ nào đó đấy, mình cứ nghĩ là mình cứ phải làm cái giới này với định này định kia, đúng không? Phải vậy. Mà giới định tuệ nó là một cái biểu hiện trong đời sống hàng ngày, trong bất kỳ một cái việc nào đều phải sử dụng tới giới định tuệ hết á. Từ ăn uống cho đến là tắm rửa, cho đến quét nhà, cho đến nấu ăn, cho đến tất cả mọi thứ đều phải có giới định tuệ hết á. Không có giới định tuệ là không thể nào làm gì được hết. Lái xe cũng vậy, may áo quần cũng vậy, bác sĩ chữa bệnh cũng vậy, tất cả đều phải có ba yếu tố đó đi chung với nhau. Thành ra là mình thường hay mình cứ tách rời ra, mình cho rằng là phải có cái này rồi mới phải có cái kia. Nhưng mà thực ra đó là ba yếu tố đó là ba yếu tố nó cùng hiện hữu một lúc. Vì vậy cho nên nếu mình phân biệt ra giới, phân biệt ra định, phân biệt ra tuệ đó, thì tại vì phải nói mới là nó ra vậy thôi. Tại mình phải nói thì nó ra thành nó nhiều, phân tích rồi nó ra nhiều thứ vậy thôi. Chứ còn trên thực tế đó là nó là chung. Ví dụ như trong một trái chuối thì nó có bao nhiêu yếu tố là mình nói bao nhiêu yếu tố là mình nói về thôi. Chứ còn bao nhiêu yếu tố đó nó đã kết hợp với nhau để thành trái chuối rồi, không thể nào mà tách ra được. Tách ra thì nó không thành trái chuối. Tách ra yếu tố nào nữa thì nó không thành trái chuối nữa. Bất kỳ một cái gì trên đời này cũng vậy, nó phải đầy đủ những yếu tố của nó thì nó mới ra. Cho nên mình là tại sao mà bây giờ là mạt pháp? Tại vì bát chánh đạo á, lẽ ra bát chánh đạo là nó chung, là khi mình hành bát chánh đạo là nó chung. Nhưng mà sau này người ta niệm nó riêng ra một cái phái chuyên niệm thôi, một phái chuyên định thôi, một phái chuyên tuệ thôi, một phái chuyên tinh tấn thôi. Thành ra mới gọi là mạt pháp. Mạt tức là sao? Mạt tức là chia nhỏ ra, chia nhỏ ra mà hành. Một cái chia nhỏ ra mà hành đó, đó là nó sai. Hồi xưa đó trong Tây y đó là người ta thường hay là chiết xuất ra những cái yếu tố để mà chữa bệnh. Nhưng mà nó tức cười lắm. Thí dụ như thầy hồi đó thầy ở nơi cái chùa Huyền Không á, lúc mà Huyền Không mà thứ hai đó, khi mà chùa Huyền Không chuyển về ở nơi cái làng đó, thì trong cái nhà đó đó nó có một cái cây dâu rất là ngon. Nhưng mà thường thường á mình ăn dâu á là mình lấy ra mình chỉ ăn cái ruột không thôi, rồi mình bỏ cái hột đi, mình bỏ cái vỏ đi. Nhưng mà nếu như mình ăn mà mình nhai hết á thì không bao giờ đau bụng, mà nếu mà mình chỉ ăn cái ruột không thôi á mà ăn nhiều là đau bụng. Nó cái kỳ lạ vậy đó. Tức là ở trong đó đó nó đã có cái, nó có một cái sự điều hòa ở trong đó rồi. Ở trong đó nó đã có một cái sự điều hòa với nhau, muốn có một cái sự tương sinh tương khắc với nhau, thì lúc đó nó mới bảo vệ được bản thân nó. Cho nên á là nói tóm lại á là theo thầy á là không có tách thiền định thiền tuệ ra mà tu riêng. Bởi vì á ví dụ như thầy bây giờ thầy muốn uống nước thì thầy phải cầm cái nắp của cái ly cẩn thận, là phải cẩn thận để cầm cái nắp ly. Khi mà thầy cầm cái nắp ly một cách là chính xác á, thì đó là giới. Nhưng mà nếu mà thầy cầm nắp ly mà cái tâm thầy để ở đâu á, thì không thể nào cầm chính xác được. Cho nên á, phải có định tâm ở trong đó. Và còn phải biết rằng là dỡ nắp lên thì dỡ cỡ ngang nào là vừa, để xuống như thế nào là vừa. Thì cái đó là tuệ ở trong đó. Thầy nói trong một cái hành động này á, là nó đã có giới định tuệ, đầy đủ giới định tuệ rồi. Cho nên mà cứ tách cái giới định tuệ ra đó là cái đó là một sai lầm. Điều thứ hai là cái giới định tuệ đó nó vừa đủ cho cái việc làm đó thôi. Bây giờ tự nhiên thầy mở cái nắp này ra, ở đây hoàn toàn chỉ có dỡ cái nắp lên, nhưng mà mình cứ cho rằng là phải giữ 227 giới mới gọi là giữ giới. Mà trong lúc đó đó, dỡ cái nắp lên thì cũng phải có giới định tuệ chứ, nó phải đầy đủ giới định tuệ chứ. Mà lúc đó đó không cần nhớ tới bất kỳ một giới nào cả, chỉ có việc dỡ nắp sao cho nó đàng hoàng thôi, cho nó đúng đắn thôi, cho nó có hiệu quả thôi, đó là giới rồi. Và có đủ chú tâm vào việc này mà vừa đủ thôi, chắc chú tâm quá đi á, bây giờ tự nhiên nửa chừng cái thầy mới dỡ lên đây đền lại mà đứng mất rồi làm sao được. Tức là định không thể quá đi, định vừa đủ để cầm cái ly này lên là đủ rồi. À, và tuệ là đủ biết cái nắp đã dỡ lên được chưa. Mà bây giờ cái nắp mà cầm như thế này ấy, thì làm sao mà uống nước được, thì phải để cái nắp xuống cái đã. À, mà để cái nắp xuống á, thì nếu mà thầy để cái nắp mà để úp á, thì nó sẽ nước nó chảy ra, nó ướt. Cho nên á, thầy biết là phải để như thế này, nhưng mà để thế này nó sẽ lăn, cho nên thầy phải để, phải coi cho nó kỹ, để coi cho nó có lăn không cái đã. Toàn bộ là giới định tuệ cả, có chỗ nào không có giới định tuệ ở đây được không? Thế tại sao mình lại cứ tách định ra mà cứ ngồi riêng, mà cứ ngày nào cũng ngồi để mà định là sao? Tức là nó không cần thiết, nó có cần thiết đâu. Lái xe vừa đủ giới định tuệ để lái xe, thần trọng chú tâm quan sát, đó là một hình thức giới định tuệ. Mình làm bất kỳ một việc gì mà mình cũng cứ một chút giới định tuệ đó thôi, một giới định tuệ nó vừa đủ cho việc làm đó thôi, thì giới định tuệ nó sẽ là hoàn toàn sung mãn, mà không cần phải luyện tập thiền định, cũng không cần phải luyện tập thiền tuệ. Luyện tập thiền tuệ làm sao được? Bây giờ mình ngồi tôi luyện tuệ này, luyện tuệ này, luyện tuệ là tuệ luyện sao? Luyện tuệ tức là nó có cái chuyện gì nó mới đụng phải chuyện gì nó mới ra tuệ chứ. Nó đụng phải chuyện gì nó mới phải cần bao nhiêu định chứ. Nó đụng phải chuyện gì nó mới phải cần bao nhiêu sự thần trọng để mà làm việc đó cho chính xác thôi. Chứ tại sao lại đi rèn luyện cái giới riêng, cái định riêng, cái tuệ riêng là sao? Thành ra cái đó là một cái nhầm lẫn sai lầm. Mà Đức Phật á, khi Ngài nói là bát chánh đạo là một cái chung, tức là hệ có chánh kiến thì tự nhiên có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, đó là một cách hoàn toàn tự nhiên. Chính vì vậy á, cho nên á, có rất nhiều trường hợp Đức Phật khi Ngài chưa có chế định cái giới định tuệ mà rất nhiều vị đắc quả A-la-hán. Vậy thì lúc đó làm sao? Lúc đó chưa có chế định giới, cũng chưa có là định, bởi vì định á, thì đa phần cái định á, là định của ngoại đạo thôi. Chứ Đức Phật Ngài không hề nói là phải định thế này, phải định thế kia, phải định thế nọ gì cả. Thầy thường hay nói đó, bây giờ mình làm cái gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát cả. Cho nên nói chung là trong ngày đó đó là mình làm việc gì cũng đâu đó đàng hoàng hết. Thì tối mình nằm ngủ làm sao mình thấy chim bao là mình làm bể cái ly được. Mình để cầm ly mình làm đâu đó rất đàng hoàng cả, tự nhiên tối nằm ngủ chim bao giật mình bể cái ly. Điều đó không thể có. Tức là trong đời sống hàng ngày của mình á, mình có làm sai cái gì đó, mình còn thiếu cái gì đó, à, hay là mình làm quá cái gì đó, thì lúc ngủ nó mới có chim bao, hay là lúc ngồi thiền á, thì những cái đó nó mới khởi lên. Thế còn nếu mà mình ngay từ sáng sớm cho đến buổi chiều mà mình làm việc gì cũng đều rõ ràng, cũng đều thần trọng chú tâm quan sát, thấy biết hoàn toàn rõ ràng, thì trong đó giới định tuệ nó đã đầy đủ rồi. Thì lúc đó mà tại sao mà phải là cần định thêm, cần sao cần tuệ thêm. Thành ra khi người ta điều chỉnh á, thí dụ như bây giờ tâm mình nó loạn quá, cho nên mình phải sử dụng định để mà giữ cái tâm lại. Nhưng mà khi mà làm như vậy đó, tức là người ta giải quyết ngọn chứ không có giải quyết gốc. Giải quyết ngọn chứ không phải giải quyết gốc. Thí dụ như bây giờ một em học sinh thiếu thần trọng chú tâm quan sát trong khi nghe thầy giảng, thiếu thần trọng chú tâm quan sát khi học bài, thiếu thần trọng chú tâm quan sát khi làm bài, cho nên không làm bài được. Không làm bài được á, thì bây giờ em lại điều chỉnh ở chỗ nào? Bây giờ em đóng cửa lại ngồi định hay sao? Em đóng cửa lại ngồi định có giải quyết được gì không? Không có giải quyết được gì cả, mà là phải thần trọng chú tâm quan sát khi nghe bài, nghe giảng, phải thần trọng chú tâm quan sát khi học bài, phải thần trọng chú tâm quan sát khi làm bài, thì mới có thể cải tiến được thôi. Chứ bây giờ ngồi thiền định làm sao mà giải quyết được cái sai lầm đó? Thì cái sai lầm ở cái chỗ là trong đời sống hàng ngày á, mình thiếu giới định tuệ. Giới định tuệ trong quét nhà, giới định tuệ trong mặc áo, giới định tuệ trong ăn cơm, giới định tuệ trong tất cả mọi cái hoạt động của mình hàng ngày. Cho nên á, tâm mình mới bất an. Vì tâm mình bất an cho nên bây giờ muốn là phải định lại. Tức là một sai lầm cực kỳ lớn. Tức là tạo ra bất an xong rồi á là cố định lại. Thì cái việc làm đó là một việc làm rất buồn cười. Tạo ra bất an rồi cố định lại. Tạo ra bất an hàng ngày rồi cố định lại. Thì đó là một việc làm hết sức buồn cười. Mà là phải có giới định tuệ đầy đủ trong từng hành động, trong từng cái cử chỉ, trong từng lời ăn tiếng nói trong đời sống hàng ngày, thì tự nhiên là tâm nó yên, khỏi cần định. Còn mình đó, là mình thiếu thần trọng chú tâm quan sát, thiếu sáng suốt định tịnh trong lành, cho nên khi mình làm việc gì đó đó thì mình mới là thiếu giới định tuệ đó, cho nên mình mới là nổi sân lên rồi ấy, bây giờ ngồi lại ấy, là ân hận hồi nãy mình nói với mẹ mình nặng tiếng quá, bậy quá, đại khái như vậy. Hoặc là nếu mà tâm sân nhiều quá, hồi nãy mình nói như vậy chưa đủ, mai mình phải nói nhiều hơn nữa ví dụ như vậy, thì đó là tại sao? Tại vì mình thiếu thần trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động đời sống hàng ngày của mình. Cho nên chỉ cần là mình sống từ trong những cái cử động, trong những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất trong đời sống mà mình thần đồng chú tâm quan sát, thì giới định tuệ sẽ đủ mà không cần phải tu giới định tuệ gì cả. Bởi vì các cái vị mà trước khi mà Đức Phật ngài giới đặt cái giới định tuệ chế định á, thì các vị đó đã đắc đạo quả rất là sớm, rất mau. Là tại sao? Là tại vì trong đó nó có một cái giới định tuệ từ tánh, tức là ở trong mình nó vốn sẵn có giới định tuệ rồi. Mình nhờ cái hoàn cảnh bên ngoài đó mà giúp cho mình phát huy được cái giới định tuệ đó. Tức là nhờ những cái công việc như là mình nấu ăn, hay mình quét nhà, hay là mình giặt áo, hay là mình chạy đầu. Tất cả những cái việc đó là đang giúp mình thể hiện giới định tuệ. Nhưng mà lúc đó tâm mình nó cứ chạy lang thang lung tung hết trơn. Kể cả chạy lang thang theo kiểu là chạy đầu cho nhanh, mặc áo cho lẹ, đặng mà vô ngồi thiền thì đó cũng là đang bất an, đó là đang tạo ra xáo trộn đó. Trong lúc đó gài nút thật đàng hoàng. Thần trọng chú tâm quan sát để gài nút là đầy đủ giới định tuệ rồi. Mà thầy nhắc nữa, giới định tuệ vừa đủ thôi, cái quá đi đó là nó thành cái robot liền, phải không? Giới thì người ta cũng thông dong tự tài thôi chứ, mà giới định tuệ nó đi luôn luôn với nhau. Như hồi nãy thầy nói là muốn mở cái này thì phải nhìn coi tự nó cái chỗ mở là chỗ nào. Cho nên giới định tuệ nó phải đi phải có đầy đủ thì cái đó nó mới mở được cái này. Nhưng mà vì sao mình lại cố mà ngồi hết ngày này qua ngày khác để rèn luyện thiền định? Thực ra là vì sao? Có hai lý do. Một á là mình tạo ra xáo trộn quá nhiều, rồi bây giờ là muốn định lại. Hai đó là tham vọng muốn đạt cái gì đó, muốn phải đắc định, muốn phải đạt được cái này cái kia gì đó, mà cái đó chính là làm cho mất định. Bởi vì nếu mà bây giờ mình ngồi bình thản như vậy là định rồi, tự nhiên mình khởi lên muốn định là tức là mất định. Hầu hết định đều là có mục đích, đều là có một cái mục đích nào đó ở đằng sau. Thí dụ như định để đạt được thiền, các cái bậc thiền, định để khẳng định cái bản ngã, định để được an lạc, định để được thần thông, định để có cái gì đó. Ví dụ như cái người luyện bùa chú thì định để mà có được những pháp thuật, để cho năng lực bùa chú của mình cao. Tức là tất cả đều có ý đồ hết, tất cả đều có ý đồ của bản ngã hết. Còn trong đời sống bình thường á thì không có giới định tuệ là tự nhiên không làm được. Vì vậy đương nhiên là phải có giới định tuệ thì mới là thực hiện được những cái công việc hàng ngày một cách rõ ràng minh bạch. Thực ra đó không phải là thiền định hay thiền tuệ, mà là sử dụng được những yếu tố giới định tuệ trong tất cả mọi hoạt động đời sống hàng ngày. Thí dụ như khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát để làm một việc gì đó đó, thì giới định tuệ là thể hiện qua một hình thức khác. Mà khi bây giờ mình không có công việc gì cả, không có công việc gì cả, mình chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi, thì lúc đó đó giới định tuệ là thể hiện theo một kiểu khác. Đó là lúc đó mình chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức, trở về với mình là giới, trọn vẹn với thực tại đang là định, và tỉnh thức với thực tại đang là tuệ. Đó, nó cũng vẫn là giới định tuệ thôi. Rồi bây giờ tại sao mà mình cứ phải giới, phải định như thế này, phải tuệ như thế kia, mình phải giới như thế nọ? Tại sao trong lúc mình đi đó mà tâm mình nó hoàn toàn là trong lành, định tịnh, sáng suốt? Mình đi mình vẫn nghe, mình vẫn thấy tất cả mọi cái, mà tâm mình vẫn là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Thì trong lành là giới, định tịnh là định, sáng suốt là tuệ, thì nó cũng có giới định tuệ rồi. Thế tại sao còn thì giờ đâu mà đi luyện cái giới định tuệ nào nữa? Nếu mà mình biết sử dụng giới định tuệ trong đời sống hàng ngày, từng giây từng phút, thì có cái giờ nào rảnh để mà mình hành giới định tuệ nào, hành cái giới định tuệ nào nữa? Nếu mà mình đã thực hiện cái giới định tuệ đó trong từng trường hợp rõ ràng minh bạch như vậy, thì mình có thì giờ đâu mà để mà nói tới giới, tới định, tới tuệ nữa. Cho nên là chính vì cái chỗ mà không phân biệt được cái giới định tuệ đó nó kết hợp hài hòa với nhau như thế nào trong mọi sinh hoạt hàng ngày, đời sống hàng ngày, cho nên mới sinh ra cái chuyện là định trước hay tuệ trước, sinh ra những cái câu hỏi như vậy, hay là những cái thắc mắc tu như thế nào, phải cái nào trước cái nào sau. Bây giờ cái thứ hai là phân biệt cái tà định với chánh định khác nhau như thế nào. Ta định tức là như hồi nãy thầy nói đó, tức là định với một cái ý đồ của bạn ngã. Có thể ta định thiện, có thể ta định bất thiện. Chẳng phải chữ ta đấy đó là không phải chánh định thôi. Ta định có nghĩa là không phải là chánh định, chứ không phải là ta định tức là hoàn toàn xấu. Tất nhiên là có nhiều cái định rất là xấu. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa là ông không những là đắc thiền định mà ông còn đắc tới cả thần thông nữa. Như vậy chứng tỏ rằng là thiền định của ông rất cao. Nhưng tại sao ông lại tranh chấp với Phật, muốn làm giáo chủ, rồi đến nỗi là phải hại Phật, phải lăn đá xuống để giết Phật, dùng cách này cách kia để hại Phật. Như vậy định như vậy có giải quyết được gì không? Định đó có phải là giới định tuệ không? Không phải là giới định tuệ. Và trong 62 cái tà kiến đó thì hầu hết các tà kiến là phát xuất do các cái vị là đạo sĩ đó, người ta tu thiền định đến một mức rất là cao. Người ta có thể nhớ được cả hàng trăm ngàn kiếp trước. Nhưng mà do chỉ nhớ được mấy trăm ngàn cho nên đó, tưởng là tới đó là xuất phát đầu tiên. Do đó mới là cho rằng là cái yếu tố này là xuất phát đầu tiên, yếu tố kia là xuất phát đầu tiên, mà đều là do các cái người mà hành thiền định mà ra. Tại sao thiền định lại tà kiến như vậy? Cho nên đó là tà định. Và khi Đức Phật á, trước khi ngài thành đạo á, là ngài đi xuất gia, và đầu tiên cũng theo cái thói thường của người Ấn Độ thời bây giờ là xem trọng thiền định. Cho nên á, Đức Phật ngài đã đi học với hai vị thầy thiền định. Một vị thầy là thiền sắc giới, một vị thầy là thiền vô sắc giới. Và đắc được cả thiền định sắc giới và vô sắc giới. Sau đó các vị thầy mới nói rằng là xác định là ngài đã đạt được thiền định cao nhất rồi. Nhưng mà Đức Phật ngài từ chối, không có ở lại đó để mà dạy cái thiền định đó. Mà ngài tiếp tục đi để tìm đạo, chứ không dừng lại ở nơi chỗ thiền định đó, bởi vì ngài thấy thiền định đó nó vẫn không phải là giác ngộ giải thoát. Đầu tiên là như vậy. Rồi sau đó ngài tu khổ hạnh, vì cái người Ấn Độ thời bây giờ đó là thiền định khổ hạnh là những cái mà người ta cho là siêu việt, người ta cho rằng đó là những cái yếu tố để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà Đức Phật ngài đã trải qua những cái điều này mà ngài thấy là không có giác ngộ giải thoát gì cả, nó chỉ là trói buộc thôi. Cho nên sau này đó ngài mới, trong cái quá trình giảng dạy của ngài á, ngài mới nói rằng là định nhiều đó thì sinh hôn trầm, sinh trì trệ. Cái tín tấn niềm định tuệ đó là nó phải quân bình với nhau. Mà hệ định nhiều quá đó là nó sinh trì trệ, mà tinh tấn nhiều quá đó là nó sinh ra dao động. Tín nhiều quá đó là sinh ra tham, mà trí nhiều quá đó là sinh ra nghi. Đó. Mà niềm á thì vừa đủ thôi, chứ niềm nhiều quá đấy thì nó cũng không cần thiết. Bởi vì á, nó mà nếu mà niềm mà nó quá đi á thì lúc đó nó là chuyện qua thành định rồi. Vì vậy cho nên nó không còn trôi chạy một cách tự nhiên nữa. Thí dụ như bây giờ mình khi mình đi thì cái đi là một cái chuỗi diễn biến. Vì đi là một cái chuỗi diễn biến cho nên nói rằng là mình tròn vẹn với đi thì phải tròn vẹn với từng cái diễn biến. Chứ bây giờ mình tròn vẹn vào một cái nào đó thì bắt đầu đứng lại rồi, mà là tròn vẹn với cái diễn biến. Như vậy cái tròn vẹn này đó nó không được dừng lại, bởi vì mọi thứ là diễn biến. Thí dụ giờ mình là tròn vẹn với thở, mà thở thì nó cứ thở vô thở ra, thở vô thở ra, thì khi thở vô thì mình tròn vẹn với thở vô, mà khi thở ra tròn vẹn với thở ra. Chứ bây giờ mình tròn vẹn cái thở vô một cái là không được, hay trọn vẹn cái chỗ thở ra không cũng được. Cho nên á, ngay cả chánh niệm mà nhiều quá cũng không được. À, nên là tín tấn niệm định tuệ là những yếu tố tất yếu để giác ngộ. Nhưng mà nếu mà tín nhiều quá là mất giác ngộ, tấn nhiều quá là mất giác ngộ, niệm nhiều quá mất giác ngộ, định nhiều quá mất giác ngộ, tuệ nhiều quá mất giác ngộ, vì nó không cần thiết. Thí dụ như là, bây giờ ham nói cái bây giờ nhìn lại mới thấy là mình chưa đầy cái đại nắp lại, cho nên á là trí tuệ lúc đó là chỉ dẫn cho mình á là cầm cái ly cái nắp đầy lại, thì tuệ nó vừa đủ ngang đó thôi chứ. Cái tuệ mới ngồi mới nói, ồ cái ly này nó có bao nhiêu yếu tố, nó đất nước lửa gió nằm đâu. Còn cái tuệ mới tự nhiên cái tuệ chạy vô đây tiêu cho nhiều quá vậy. Cái tuệ nó vừa đủ để mà cầm cái ly để thấy ra cái để cái ly ngoài này nước nguội mất rồi cho nên phải đầy lại. Cái tuệ vừa đủ chừng đó thôi chứ. Thành ra đó, năm cái yếu tố mà gọi là ngũ căn ngũ lực đó, là nếu mà cái nào mà nó quá một cái là đều trật hết á. Mà hệ mình chú, mình đương nhiên mình chú tâm vào mà mình luyện một cái nào thì cái đó nó quá liền. Phải không? Vậy thì làm sao mà mình là thiền định không được? Cho nên á, Đức Phật á, ngài chỉ xem thiền định như là hiện tại lạc trú thôi. Tức là bây giờ mình làm việc mệt. Mà làm việc mệt rồi, tôi ngồi nghỉ một chút để cho cái tâm nó yên tĩnh lại. Thì coi như là để cho nó tĩnh dưỡng vậy thôi. À, và lúc đó để cho tâm mình nó hết mệt mỏi, hết cái căng thẳng, thì như vậy là hiện tại lạc trú vậy thôi. Cho nó cũng là một pháp đối trì thôi, chứ không nên sử dụng nó như là một cái sở đắc nào. À, thì thầy á, thì thầy phân biệt ra cái định á nó có hai loại, tức là ngoài cái phân biệt là chánh định với là với tà định, thì còn có một cái phân biệt đó là định do mình nỗ lực tạo tác để đạt được sở đắc, định đó gọi là định hữu vi hữu ngã, định đó là gọi là định hữu vi hữu ngã. Còn cái định á mà mình buông hết, mình buông hết tất cả mọi thứ, bây giờ mình ngồi hoàn toàn là nghĩ để cho cái tâm hoàn toàn trở về với cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó, tức là mình cũng giống như cái ly nước, nếu mà cái ly nước này đang chào chào này thì cái định hữu vi hữu ngã là giống như mình cầm cho thật vững để cho nó đừng có chào. Nhưng mà khó bởi vì thực ra nó chỉ tương đối thôi. Mà bây giờ ai mà kêu một cái mình có quay qua một cái là nó rung lại. À, cho nên cái định mà hữu vi hữu ngã đó rất dễ bị phá. Trong khi đó bây giờ mình đó là chỉ cần để nó tự nhiên vậy thôi thì một lát là thấy nó đứng rồi. Nó sẽ đứng nhanh nhất. Tức là nếu mà chánh định là định vô vi vô ngã thì là nó sẽ định nhanh nhất mà mình không cần phải làm gì cả. Tức là mình chỉ cần trả cái tâm về lại cho cái trạng thái vốn là thanh tịnh trong sáng của nó thì nó đứng yên đó, nó như cái nước này này, bây giờ nó đứng yên rồi. Thì cái định của mình cũng vậy. Cái định đó thực ra là chỉ cần ví dụ như mình làm công việc này làm công việc kia thì mình cũng sử dụng thần trọng chú tâm quan sát, tức là cũng sử dụng giới định tuệ. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng giới định tuệ như vậy á thì mình sẽ rất ít tiêu hao năng lực. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình đi một cái đoạn đường rất là dài, hay là mình làm một cái công việc nào đó rất là phức tạp, thì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà nó cũng có hơi là làm tiêu hao năng lực. Và bây giờ ngồi lại hoàn toàn thư giãn buông xả, trả tâm về cho cái tâm tự nhiên vốn không phan duyên gì cả, thì tự nhiên nó sẽ tự động đứng yên và tự động định. Thì cái định đó là định vô vi vô ngã. Cái định này á mình không cần tạo tác để trở thành, mà nó từ từ ổn định. À, cho nên đó, cái định đó mới thật sự là chánh định. Mà hay là nói một cách khác là định vô vi vô ngã. Còn cái định mà mình cố tạo tác để trở thành thì cái định đó đó là nó vẫn còn nằm trong tam giới thôi, chứ không thể nào mà nó là chánh định được. Cho dù nó có định tốt đi nữa đó thì nó cũng chỉ nằm trong tam giới thôi, tức là nó vẫn còn cái gốc vô minh ái dục trong đó. À, nó vẫn còn ngấm ngầm cái bản ngã ở trong đó. Cho nên đó là cái định đó vẫn còn nằm trong tam giới. Nên người ta gọi là phàm định. À, hay là cái định đó đó là định có hữu vi hữu ngã. Ít có ai dạy thiền định vô vi vô ngã. Mà vô vi vô ngã thì nó quá dễ, quá đơn giản. Đó. Rất nhiều người sau một thời gian họ hành kiểu hữu vi hữu ngã rất là mệt mỏi, đến khi họ thử thôi thì tự nhiên buông ra cái là vô định rất là dễ dàng, hoàn toàn thoải mái. Mà cái định đó không phải là định mình cố làm ra, mà cái định đó là cái định từ tánh nó đã có sẵn. Bây giờ nếu mà mình đừng có quậy nó lên, kể cả trong cái quậy lên đó là có ý định muốn định cũng là làm quậy lên, thì bây giờ là để yên đó. Thí dụ như bây giờ cái chai nước này nó đang để yên đó, nó đang định đó, nhưng mà tự nhiên mình lại cố ý nói rằng thôi bây giờ mình cầm nó lại để chúng nó định thì nó lại nó cũng đồng thêm lên thôi. Mình cố mà làm cho nó định thì nó vẫn đồng lên thôi. Cho nên á, cứ để nó tự nhiên vậy đi thì nó sẽ định. Còn nếu như mà bây giờ vì có một cái đồng đất, cái có một cái gì đó mà từ đồng nó trao đồng lên, thì trao đồng đó là do duyên khởi, đó là tất yếu. Bởi vì khi nó trao đồng như vậy đó chính là nó để mà trở lại quân bình. Bởi vì khi cái đất rung á thì nó trong đó nó có một cái độ rung. À, cho nên khi nó có bị một cái độ rung á, cái độ rung đó chính là để lập lại quân bình. À, vì đây này, ví dụ như mình để như thế này là nó đứng yên ha, mà nhưng mà khi mà có một cái đồng nào đó thì nó nghiêng qua, nó đồng ngay đó, nó nghiêng qua bên này, cho nên á, vì cái lắc đó cho nên nó mới chao đồng. Nhưng mà thực ra chính cái chao đồng đó là để giữ lại thế quân bình. À, cho nên trong tự nhiên á vốn là đã định rồi. Trong tự nhiên là nó định rồi. Đó. Cho nên đó, cái nguyên lý của thiền của định là thế này. Gió thổi qua một cái bụi tre thì cái tre nó vẫn cứ là nó cứ lay. Thực ra nó lay theo cái gió đó đó chính là định. Mà nếu mà bây giờ nó cứ đứng mà yên mà tôi không chịu, anh thổi cách mấy tôi cũng đứng yên thôi á, thì coi như là nó tuốt lá hết. Bởi gió nó thổi qua là nó tuốt lá hết, không còn cái lá nào hết đó. Nó gãy cành hết luôn. À, nhưng mà gió thổi cái nó qua. Cho nên cái nhu đạo đó, người ta mới học cái môn nhu đạo là người ta dùng cái nhu để thắng cương. À, cho nên mấy cây cỏ là gió thổi rồi gì á không bị gì hết, mà chính mấy cái cây mà cứng cứng á là mới là bị gãy cành. Thành ấy, chính cái chuyện đó, bây giờ gió đến thì cây nó sẽ lay, nó lay tự nhiên, mà chính cái lay đó đó nó cũng là đang lấy lại quân bình. Mà khi mà gió hết một cái là nó đứng yên lại liền, đó là tính chất của nó. Cái tâm mình cũng vậy thôi, bây giờ có chuyện thì tâm khởi ra, mà hết chuyện thì tâm trở về rỗng lặng trong sáng, vậy thôi, đây là đủ rồi. Thế tại sao mình lại phải cố gắng mà đóng đinh nó lại làm gì? Đừng nên đóng đinh tâm mình lại. Bởi vì như vậy là nó đánh mất cái sự trôi chạy của Pháp. Rồi mới sinh ra một cái câu hỏi nữa. Là khi mình ngồi thiền định, thì mình nên quan sát hơi thở hay là mình nên quan sát các cái tâm nó khởi lên? Các cái tập khí nó khởi lên. Đó, cũng là tại vì muốn thiền định cho nên mới sinh ra cái chuyện đó. Chứ còn bình thường thì đâu cần. Bình thường thì không cần. Tức là khi mình ngồi, nếu mà mình ngồi mình hoàn toàn thư giãn buông xả, đã tâm về cho cái sự thanh tịnh trong sáng của nó, thì lúc đó nếu mà thở thì mình thấy đang thở, mà lúc đó có tâm khởi lên thì mình thấy tâm khởi lên. Nhưng mà tại vì á, mình lấy cái đề mục là thở, do đó khi mà cái tâm khởi lên á là mình lại lúng túng. Bây giờ mình bỏ cái đề mục thở này đi để mình niệm cái đề mục tâm khởi. Tức là bên cái đề mục thở đó là thuộc về thân, bây giờ đề mục mà cái tâm khởi đó, đó nó thuộc về tâm. Vậy thì bây giờ mình niệm thân hay niệm tâm đấy? Tại sao mà phải phân vân như vậy? Tại sao mà phải phân vân niệm thân hay niệm tâm? Mà trong lúc đó, đó nếu mà cái tâm mình cứ để bình thản tự nhiên, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lúc đó mình chỉ thấy là đang thở. Nhưng mà có một chiếc máy bay nó bay ngang qua, cái tự nhiên mình nghe tiếng máy bay. Tự nhiên có một cái vòng gió nó bay qua, cái tự nhiên mình thấy mát. Tại sao cái tâm của mình vốn là nó thấy biết tự nhiên, bây giờ nó cứ thấy biết tự nhiên nhưng mà tâm vẫn không bị dính mắc. Quan trọng là không bị dính mắc. Nhưng mà bây giờ mình cố dính mắc vào thở thì lại phân vân. Bây giờ tập khí thì làm sao? Rồi nếu mình chạy qua tập khí rồi mất cái đề mục thở mất rồi. thành ra đó là như vậy, chứng tỏ rằng là mình đang hành một cách hữu vi hữu ngã, mình đang hành theo kiểu hữu vi hữu ngã. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi tự nhiên thôi á, cứ ngồi buông xả tự nhiên thoải mái vậy thôi thì cái gì đến đi đều biết hết á. Hai nó đến một lần cũng biết luôn, vừa thấy thở mà vừa thấy cái tâm khởi lên luôn, chứ đâu có sao đâu. Chứ đó tại vì mình cứ kẹt vào đề mục này cho nên mình mới thấy là nếu mình bỏ đề mục kia này thì phải nhảy qua đề mục kia. Chứ còn nếu mình cứ để như vậy đó thì mình vừa thấy là thở mà vừa thấy là cái tâm có khởi lên, đâu có sao đâu. Vừa nghe tiếng mới bay đó. Cái thấy nghe đó một cách tự nhiên á mà không bị kẹt vào đâu cả. Cho nên chính cái tâm mình vòng đồng thôi, chứ còn tất cả pháp đến đi đều tự nhiên. Tại vì mình cứ chọn lựa cái này hay là cái kia thôi, chứ còn thực ra là tất cả các pháp đến đi mình đều có thể thấy được hết. Thì cái quan trọng á trong cái tu tập á là thấy ra sự thật, thấy ra các pháp đến đi như thế nào vậy thôi. Nhưng mà khi mình định á thì mình lại rơi vào một tình trạng là không biết là mình nắm cái này hay là mình nắm cái kia. Cho nên đó là một trong những cái khuyết điểm của cái định hữu vi hữu ngã. Trong khi định vô vi vô ngã thì cái gì đến thấy, cái gì không đến thôi vậy thôi, chẳng có sao hết. Vì không quan trọng, cái chuyện đó nó không có quan trọng. Quan trọng là tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Chứ còn cái chuyện mà nó cái gì đến, cái đối tượng nào là cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà tại vì mình lại muốn định cho nên mình phải nắm bắt một đối tượng, mà vì mình nắm bắt một đối tượng cho nên nó mới sinh ra những cái đối nghịch lại với cái mà mình nắm bắt đối tượng đó. Thí dụ như mình đang cố tập trung vào cái thở vô thở ra thì máy bay nó bay quá ồn quá hay là chó sủa nhiều quá, đâm ra là nội tức. Như vậy là tại vì mình muốn bám vào một cái gì đó cho nên mình thấy các cái khác là trở thành đối ngại. Nhưng mà mình không bám vào đâu hết á thì tự nhiên mình tâm mình không có đối ngại, mà không bám vào đâu á thì tâm mình vẫn định như thường, đúng không? Tâm mình nếu không bám vào đâu thì nó là định, là cũng là chánh định đấy chứ. Nhưng mà cái tâm mình là cứ bám vào đối tượng này rồi bám vào đối tượng kia, rồi cố gắng để mà giữ tâm thế này, cố gắng để giữ tâm thế nào, mà không biết rằng là khi mình làm như vậy á là mình đang dồn nén cái tâm mình. Và khi mình dồn nén như vậy đó thì nó mới gây ra một sự tác hại sẽ là một sự tác hại của cái việc bị dồn nén. Giống như phân tâm học người ta đã người ta phân tích ra được cái điều đó. Nếu mà mình càng dồn nén vào trong vô thức thì sau này chính trong vô thức đó đó nó tạo ra những cái khuynh hướng xung động và nó cứ khởi lên. Sau này nó cứ khởi lên. Khởi lên trong lúc mình ngồi yên, khởi lên trong lúc mình nằm ngủ dưới hình thức là chiêm bao. Nó khởi lên là làm cho mình không thể ngồi yên được. Hay mình ngồi yên thì nó cứ nó có một cái lực gì không biết đó, nó cứ thôi thúc mình, nó cứ đẩy mình ra. Đó. Cho nên không có dồn nén mà chỉ có thấy thôi. Mà trong cái thấy đó đó là nó đã bao hàm giới định tuệ trong đó rồi, chứ không phải là cần phải tu giới riêng hay là định riêng hay là tuệ riêng. Bây giờ trong vấn đề này có ai hỏi gì thì hỏi tiếp rồi qua cái khác.
Bà thầy, con có câu hỏi như sau. Thầy, là trong khi mình thận trọng chú tâm quan sát, là ví dụ như là mình đang đi, mình thận trọng chú tâm quan sát và nên mình thấy cái mình đang đi, thì thưa thầy cho con hỏi là một cái vấn đề là mình thấy cái gì? Mình thấy mình đang đi hay là niệm mình sang nghĩ mình đang đi, hay là mình thấy tứ đại, hay là mình thấy thủ ẩn của mình? Xin thầy giải thích rõ cho con biết mình thấy cái gì. Cảm ơn thầy.
Cái đó đó là do cái đó là cái trở ngại là do pháp học. Cho giả sử như mình đi mà mình chỉ tròn vẹn mới đi đâu thôi á thì sẽ từ đồng lúc đầu á là nó sẽ thấy như thế nào, rồi nó sẽ từ mở ra, nó sẽ từ mở ra cái thấy đó. Lúc đầu nó có thể thấy một cách thô sơ đơn giản, nhưng mà sau đó nó lại thấy ra chi tiết hơn. Nhưng mà cái đó là tự nhiên thôi, cái đó là tự nhiên thôi. Nhưng bây giờ mình lại cố ý là nói là bây giờ mình thấy ngũ uẩn, hay là mình thấy tứ đài, hay là mình thấy cái gì đó, thì lúc đó là do lý trí của mình tìm kiếm rồi, chứ không phải là cái thấy. Mà cái sai lầm lớn á là cứ đưa cái lý trí lên trước, cho nên á mình bị rơi vào cái khái niệm của cái mà mình đã học đó, và mình cứ tưởng, đôi lúc mình lại tưởng đâu là mình đang soi chiếu cái này hay soi chiếu cái kia, nhưng mà trên thực tế là mình đang là bị những cái khái niệm đó nó làm trở ngại cho cái thấy biết của mình. Cho nên chỉ thấy thôi chứ không cần gì hết đó. Có nhiều người chỉ gặp Phật có một lần thôi, chưa có học một pháp học nào hết á, mà Đức Phật ngài nói một câu là đã đắc đạo quả rồi. Là tại sao? Là tại vì cái người đó là khi Đức Phật nói á là người đó thấy ra được mình liền, trọn vẹn thấy ra được mình liền, chứ không phải là ví dụ như Đức Phật nói cái là cái người đó cái kiến thức là nhiều quá, thành đâm ra là khi nghe nói một cái á thì không biết cái này là như thế này hay là thế như thế kia, phải thế này hay phải thế nọ, cho nên mới gọi là sinh nghi. Cho nên mới nói là cái lý trí nhiều á thì nó sinh nghi, trí nhiều quá đó nó sinh nghi, kiến thức nhiều quá đó nó sinh nghi. Là tại vì lẽ ra là cái người nói cái điều đó là mình thấy cái điều đó liền, thì mình không thấy cái điều đó liền mà mình lại cứ là khởi lên cái khái niệm là không biết có phải cái này, không biết có phải cái kia. Đó. Cho nên là bây giờ thực ra là trong thấy là chỉ thấy thôi. Đó, trong cái câu mà Đức Phật nói với Bahiya đó, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Còn thấy tới đâu đó là cái đó là tùy vào cái sức thấy của mình như thế nào. Vậy thôi, chứ đừng có cần phải tìm tòi gì hết á. Nhưng mà rồi á mình cứ thấy á là nó sẽ thấy ra hết à. Tự mình thấy thôi là mình sẽ thấy ra hết. Từ mình thấy xong rồi á, nếu lúc đó mà có một cái dịp mà mình đọc một bài kinh là tự nhiên mình giật mình là cái bài kinh nói đúng y chang. Nhưng mà mình lại đọc cái bài kinh đó xong rồi mình áp dụng để tu đó, tìm hoài không ra những cái yếu tố trong bài kinh đó. có hiểu ý thầy nói không? À, cái đó rất là rõ ràng. Đọc bài kinh xong rồi cái mình cố mình ép vô ép cái, những cái yếu tố mà trong kinh nói ép vô mà không biết, nên mà không biết nó nằm ở đâu rồi không biết là có đúng chưa, thì nó sinh nghi. Trong khi đó mình cứ thần đồng chú tâm quan sát là từ đồng á, nó sẽ mở ra dần, mở ra mở ra. Bởi vì á, nhiều khi mình chỉ thấy bây giờ như nó là thôi, nhưng mà rồi á mình cứ thấy hoài á thì mình lại thấy ra được hết tất cả mọi chuyện. Mình thấy ra nhân quả, mình thấy ra hết. Giống như thầy nói là mình cứ quan sát trái mít thì rồi một ngày kia mình sẽ hiểu hết là trái mít nó non ra sao rồi nó chín như thế nào, là mình đều thấy hết rồi. Mặc dù lúc mà mình thấy nó đó là chỉ có thấy lúc đó thôi chứ, phải không? Chứ mình đâu có thấy hết cả cái đoàn diễn biến của cái mít. Thế nhưng mà nếu mình cứ quan sát, mình trồng mít xong rồi mình cứ hằng ngày mình quan sát có một lần thôi, chứ không cần phải là lúc nào cũng quan sát nữa, vậy mà mình sẽ biết rằng là cái trái mít nó từ non đến chín như thế nào, từ đồng nó sẽ thấy ra hết. Cũng như lúc đầu mình chỉ thấy sân thôi, nhưng sau đó mình sẽ thấy được sân sinh như thế nào, diệt như thế nào, do duyên gì mà sân sinh, sân nào là ảo, sân nào là thực, sân nào là do duyên sinh, hay là sân nào là bản chất của cái tâm, là mình phải thấy ra. Và lúc đầu thì mình cứ thấy sân ấy cái đã, rồi từ từ hết ngày này qua ngày khác, cho nên á sân nó đến nhiều là càng tốt. Tại nếu nó đến một lần á là mình có thấy một lần thôi, làm sao mình biết được hết. Nhưng mà nhờ nó đến nhiều lần cho nên mình mới thấy được, là lúc đầu nó thấy lúc đầu thì lại thấy là nó sân quá trời rồi mình mới thấy. Nhưng mà sau rồi á, rồi mình thấy là cái sân nó đang tăng lên như thế nào, nó đang giảm xuống như thế nào, cho đến một cái lúc á là tâm mới khởi lên sân là mình biết rồi. Và có đến một cái lúc nữa là cái duyên đó đến mà tâm mình vẫn không sân. Đó là mình thấy đó, thấy hồi là mình tự động thấy ra. Chứ bây giờ tự nhiên mình nói là tôi quyết định là tâm không sân đó, nhưng mà mình quyết định mà tâm không sân đó coi chừng cái tâm đó là tâm sân đó. Cái tâm mà quyết định không sân đó là tâm đó là tâm sân đó, phải không? Đúng không? Rồi ai hỏi gì nữa?
Thưa thầy, thí dụ như là mình có một việc gì đó xảy ra, cái thì tâm mình khởi lên, mình khởi lên tâm sân, nhưng mà đúng là mình sẽ quan sát cái tâm sân đó của mình để mình trọn vẹn với cái tâm sân đó, mình thấy được nó khởi lên rồi tới hồi nó diệt. Nhưng mà thí dụ như cái tâm sân mình khởi lên là mình muốn hành động thì sao thầy? Mình chẳng lẽ trọn vẹn với tâm sân là hành động đúng như tâm sân đang suy nghĩ hay sao thầy?
Thực ra đó thì cái này á là bây giờ mình đừng nói một người, mà giả sử như nó có 10 người đi. Giả sử có 10 người á nội tâm sân lên đi. Nhưng mà có 10 người nội tâm sân á thì có người nội tâm sân lên á thì là đánh nhau. Đó. Mà có người nội tâm sân lên á thì lại là cố gắng đè nén. Đó. Tức là mỗi người đó đều có một cái cách giải quyết theo cái người đó. Cái người nào là giải quyết đó là giải quyết theo cái trình độ nhận thức của người đó, trình độ tâm linh của cái người đó, mà người đó giải quyết theo cái cách của họ. Nhưng mà người nào làm giải quyết theo kiểu nào đó thì cũng đều phải tự thấy mình. Nếu mà cái người đó sân mà đánh nhau nhưng mà người đó biết mình đó, thì một ngày kia là người đó sẽ là thoát ra khỏi được cái tình trạng đó. Còn nếu mà không á, nếu mà không tự biết mình á, mà mình vẫn cứ cái tâm vẫn cứ hướng về cái đối tượng thôi á, thì cái tâm sân nó sẽ cứ tăng lên. Cho nên tại sao mà mình phải trở về để nhìn lại cái tâm sân đó thôi. Còn cái tâm sân ở mức độ nào đó thì cái đó tùy theo mỗi người, chứ không có một cái nào nhất định. Mà mình cái người thì thấy tâm sân của mình như thế này, người thì thấy tâm sân của mình như thế khác, tùy theo cái trình độ thấy của mỗi người. Nhưng mà khi mình quay về thấy cái sân á, thì lúc đó đó là nó đã ngưng ngang đó rồi. Nếu mình thực sự mà quay về đó, bởi vì cái tâm sân á là nó hướng vào đối tượng, có phải vậy không? Cái đối tượng nó làm cho mình sân thì mình cứ hướng về cái đối tượng đó, cho nên á cái tâm sân nó cứ tăng lên. Nhưng mà khi mình quay lại nhìn cái tâm sân lại á, thì cái tâm sân nó đã ngang đó, nó đã ngưng rồi, vì nó quay lại cho nó không có đi, không chạy ra đối tượng. Nếu nó chạy ra đối tượng á là nó sẽ tăng lên, nhưng mà nó quay lại nhìn nó một cái á là nó đã ngừng ngang đó. Và nếu như cái người đó vẫn tiếp tục lắng nghe cái trạng thái tâm sân của mình thì sẽ thấy rất rõ là tâm sân lắng dịu dần đó. Không biết là cỡ nào cũng vậy hết á. Nhưng mà cái đó là cái trình độ mà mình thấy. Nhưng mà cái thấy này đó, tại sao mà mình phải thấy trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp? Tại vì để Đức Phật Ngài nói như vậy là để cho mình đang ở trong tình trạng nào thì mình phải tập biết mình trong tình trạng đó. Ví dụ như khi mình đi, hay là khi mình ăn, hay là khi mình tắm, thì mình biết mình trong tình trạng đó. Thì cái biết mình đó nó sẽ càng ngày càng có lực, tức là cái tín tấn niệm định tuệ đó càng ngày nó có lực, nó có lực á. Cho nên á, khi tâm mình đến cái lúc mà có một lúc mà tâm mình sân lên thì nó đã có sẵn cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó rồi. Chứ còn mình á thì thường thường á, hằng ngày á thì mình cứ để tâm, vì nó không có chuyện gì cho nên mình cho rằng là nó bình thường, mình cứ để tâm vậy thôi, cho mình không cần phải thấy biết nó. Đùng chuyện một cái đó, lúc đó mình mới là xử lý nó như thế nào. À, cái sai của mình là ở chỗ đó. Chứ còn bây giờ nếu mà trong đời sống hàng ngày của mình á, từ khi mở mắt ra mà mình biết mình, trong những cái hoạt động hàng ngày bình thường nhất mà mình luôn luôn biết mình á, thì cái chánh niệm tỉnh giác đó ngày càng mạnh lên, tức là nó phát huy được cái lực của nó. Khi nó phát huy được cái lực của nó đó thì lúc đó sân hay là tham hay là cái gì đó nó khởi lên đó, là mình đã có sẵn cái chánh niệm tỉnh giác đó rồi. Vì vậy cho nên mình chỉ cần là nhìn lại nó, nhìn lại cái quay lại với cái tâm đó thì tự nhiên tâm đó nó sẽ hết ngay. Cũng như á, ví dụ như cái dao đó, mình lấy ví dụ như cái dao đi, mình chờ khi nào mà cái dao mà nó rỉ, nó cuồng rồi đó, lúc đó mình mới mài. Còn nếu như mà lúc nào mình cũng mài á, lúc nào mình cũng làm xong rồi mình liếc vài cái đó, thì nó sẽ là bén hoài. À, thì cái việc mà mình chánh niệm tỉnh giác á, mình cũng chánh niệm tỉnh giác thường xuyên trong những cái trường hợp bình thường nhất, chứ đừng có đợi lúc khó khăn mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cái nguyên lý đó, nguyên lý nắm cái nguyên lý là ở cái chỗ là khi mà cái tâm mình nó hướng ra đối tượng đó là tham, đối tượng đó làm cho sân. Mà nếu mình cứ hướng ra đối tượng á thì tham với sân nó sẽ tăng ra. Nhưng nếu mình quay về lại với cái tâm tham hay tâm sân đó thì tâm sân đó nó sẽ tự dừng lại. Và nó từ ngang đó đó, nó chỉ lên tới ngang đó thôi, và bắt đầu nó yếu dần xuống nếu như mình cứ tròn vẹn lắng nghe nó. Rồi, ai hỏi tiếp.
Dạ thưa thầy, là cho con hỏi về vấn đề cũng tâm sân luôn. Thì cái này là trải nghiệm của riêng con, là khi mà những cái việc mà thường ngày á, con nổi tâm sân lên, và khi mà vào một cái khoảng thời gian nào đó cái tự nhiên con thấy được là mình đang giận. Thì lúc đó thì con hết trải qua cái cơn giận đó. Nhưng mà một thời gian ngắn sau thì con lại quên đi là mình đang giận, và cái tâm sân nó lại nổi lên. Thì con có nên dùng pháp đối trị đối với cái tâm đó, hay là con nên thực hành cái pháp nào để giúp mà mình có thể quan sát được cái tâm giận của mình?
Cái đối trì đó là cũng được, nhưng mà đối trì là phụ, mà thấy ra là chính. Thấy ra là chính, nhưng mà đối trì là tùy theo lúc, tùy theo lúc để mình đối trì, cho nên mình gọi là tùy duyên đối trì. Tức là có những cái lúc mà mình cần phải phải đối trì cái tâm sân đó, nhưng mà cái đối trì là phụ, cái đối trì đó nó tùy thuộc vào cái nhận thức của mình. Vì vậy cho nên phải thấy rõ cái tâm thân của mình là chính, thấy rõ cái tâm sân của mình nó sinh diệt như thế nào là chính, thấy rõ cái tính chất của cái sân đó là như thế nào, thấy rõ cái nhân duyên phát sinh ra cái tâm sân đó như thế nào là cái chính. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, nhưng mà mình cứ thấy thôi, thấy rồi tự nhiên mình sẽ thấy ra được cái nhân duyên sinh khởi của nó, mình sẽ thấy ra được cái nó sinh như thế nào, diệt như thế nào là cái đấy. Nhưng mà thực ra là cái khi mà cái tâm sân mà nó hồi nãy thầy có nói đó, tức là nếu cái tâm sân mà nó khởi lên lại đó là tốt chứ không phải là xấu. Tức là không phải là tâm sân tốt, mà là cái tâm sân đó nó đang giúp cho mình thấy thêm nữa. Tức là khi kia mình thấy được một phần, bây giờ nó trở lại để mình thấy nữa. Cũng giống như bây giờ mình nói cái này cho dễ hiểu. Tự nhiên trong cái vườn này nó xuất hiện một con cọp. Đó. Cái mình thấy con cọp cái nó biến mất, nó đi đâu mất? Nó trốn ở đâu mất? Thì lúc đó thật ra là rất cần nó xuất hiện lại để mình thấy. Rất cần nó xuất hiện lại mình thấy. Cho nhiều khi nó đi đâu mất rồi mà mình vẫn cứ còn sợ, tại vì mình không thấy. Chứ còn nếu mà nó xuất hiện mà mình cứ thấy hết thì mình không còn sợ nữa. Nên nó là cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si gì đó mà nó cứ khởi lên hoài đó, chính là nó để giúp cho cái thấy của mình càng ngày càng rõ ràng hơn. Đó. Nên không có phải quá lo lắng về cái chuyện là mình. Nhưng mà cái đối trì đó là đối trì chỉ là cái do cái duyên nào đó cần đối trì thì mình đối trì thôi. Còn nếu không á thì mình cứ để đó mình quan sát rồi, cho mình cũng cần phải đối trì. Thì cái đó là tùy lúc. Nhưng mà vẫn phải nhớ rằng là thấy ra được cái mặt mũi thực sự của sân là gì đó, cái đó mới là quan trọng.
Giờ thưa thầy, cho con hỏi, lúc nãy thầy có giảng về chai nước, thì khi chai nước đang ở vị trí bình thường, nhưng nếu có một lực gì tác động á, thì nó sẽ nghiêng qua vị trí khác, và mặt nước nó sẽ ban đầu nó sẽ dao động, rồi sau đó nó sẽ trở lại bình thường. Thì cho con hỏi là trong cuộc sống nhiều khi mình cần có sự lựa chọn giữa nhiều cái lựa chọn khác nhau thầy. Thì ví dụ như ngày hôm nay mình lại thấy lựa chọn này tốt hơn, ngày mai lại thấy lựa chọn khác tốt hơn. Thì mình cứ dao động qua lại như vậy trong thời gian dài á, mình không biết lựa chọn nào là lựa chọn tốt á. Thì thầy chỉ dạy giúp con là những lúc như vậy thì mình nên hành như thế nào là tốt ạ. Con cảm ơn thầy.
Theo thầy á là lựa chọn nào cũng tốt hết. Lựa chọn nào cũng tốt hết á, bởi vì á lựa chọn nào thì cũng là học bài học đó. Nhưng mà không phải, tại vì tại sao mình phân vân lựa chọn là bởi vì á mình cứ nghĩ đến cái lựa chọn đó để đạt được một mục đích nào đó theo ý mình. Cho nên á cái việc lựa chọn đó vẫn là có một cái vì cái chuyện mục đích đó cho nên đâm ra mình khó lựa chọn. Còn nếu mà mình xem cuộc đời này là cái bài học á thì chọn lựa nào cũng được hết. Chọn lựa trường nào cũng đều là học cái bài học đó thôi. Nên là có một cái trường hợp vừa rồi, có một cái người Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về cho thầy, nói rằng là có nghe pháp cho nên là giải quyết được rất nhiều vấn đề trong đời sống. Nhưng mà con của con á thì nó lấy chồng và nó sinh ra được một đứa con mà rất là ngoan hiền. Nhưng mà đến năm 12 tuổi đó thì tự nhiên nó lại đâm ra chơi game, và bây giờ nó trở nên là rất là hỗn xược, mà trong nhà không còn làm gì được hết á, làm đủ kiểu nó cũng vẫn là ngang bướng mà nó đại khái là như vậy. Thì á, thường thường á, là mình khổ á, là bởi vì mình vẫn muốn giải quyết sau đó theo ý mình. Tức là cái người mẹ là vẫn cứ mong đời là con là phải như thế này thế kia. Còn mà nếu mà đứng trên cái quan điểm của Pháp á, hay là đứng trên quan, tạm thời mình dùng như vậy, đứng trên cái tầm nhìn, chứ không phải quan điểm, đứng trên cái tầm nhìn của Pháp hay là đứng trên tầm nhìn của Thượng Đế đó, thì chuyện đó là đương nhiên. Chuyện xảy ra đó là đương nhiên. Chuyện xảy ra đó giúp cho rất nhiều người học ra nhiều bài học lạ lùng. Giúp cho người mẹ học ra bài học gì? Giúp cho chính bản thân đứa con nó học ra bài học gì? Giúp cho người cha học ra bài học gì? Và trong đó là hoàn hảo trống. Nhưng mà tại vì mình cứ nhìn theo cái quan điểm của mình là như vậy là xấu, như vậy là tốt. Mình theo cái quan điểm đó, cho nên đó, mình mới là đâm ra phiền não. Mình không có đủ cái sức để nhìn tất cả mọi pháp như nó là, để mà học ra cái bài học. Mà thực ra đó, những tình huống trên cuộc đời này mà xảy ra đó là những bài học thôi. Nên thầy nói là chọn lựa nào cũng giống nhau. Chọn lựa nào cũng giống nhau hết á. Tức là đứng trên cái phương diện mà nhìn cuộc đời như là bài học để giác ngộ đó, thì chọn lựa nào cũng giống nhau. Còn chắc chắn là làm gì tiền nhiều hơn thì lúc đó là bắt đầu có chọn lựa khác nhau. Chọn lựa cái nào để tiền nhiều hơn, nào chọn lựa cái nào tiền ít hơn. Đó. Vì vậy cho nên đó là cái thái độ chọn lựa đó tùy theo là mình có cái nhận thức như thế nào về thái độ chọn lựa đó. Từ lâu á thì thầy đã thấy rằng là mọi chọn lựa là giống nhau. Bởi vì giống nhau ở cái chỗ là chọn lựa nó tất cười là thế này, thầy thường hay nói là Thượng Đế làm ra những cái bẫy. Khi mà Thượng Đế lập ra cái cõi đời này đó, là Thượng Đế lập ra rất nhiều cái bẫy, mà cái bẫy nào cũng hấp dẫn hết trơn. Bẫy nào cũng hấp dẫn hết á. Thì lúc đó đó người ta mới là vô bẫy chứ còn không làm sao mà nếu cái bẫy mà nó ghê gớm quá làm sao mà ai mà dám vô. Cho nên đó là cái bẫy nào cũng hấp dẫn hết á. Nhưng mà bởi vì thế này, tất nhiên là sẽ người này thì hấp dẫn cái bẫy này, người kia thì hấp dẫn cái bẫy kia. Nhưng mà bây giờ đúng theo cái luật tự nhiên á, là anh thích cái nào thì anh cứ chọn cái đó. Mà anh chọn cái nào đó thì đều học bài học của cái đó cả, không chạy đường nào hết đó. Nên nói là thiên vọng khôi khôi sơ như bất lậu, tức là cái lưới trời lòng lòng mà không lọt được. Nên anh chọn ngã nào thì anh cũng phải học cái bài học cả đó thôi. Bài học đó rất là khắc nghiệt, nhưng mà luôn luôn là có một cái, là một cái bẫy rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn, rất là đẹp, để người ta mới là dễ dàng chọn lựa. Nhưng mà chọn lựa thì cũng mỗi người thích một cái thôi. Thí dụ như mình đưa ra ở đây, mình có trong cái mọi người ngồi ở đây, bây giờ thầy mới đưa ra rất nhiều loài hoa, chắc chắn là người này thì nói tôi thích hoa cúc, người kia thì nói tôi thích hoa hè, người đó tôi thích hoa hồng. Mọi người đều chọn khác nhau hết á. Nhưng mà không sao hết, chọn cái nào thì cũng đều phải thì chọn cái nào rồi bây giờ. Nếu vậy thì tôi thích cái hoa này cho nên tôi sẽ tìm cách tôi trồng hoa này, tôi tìm cách tôi sở hữu được cái hoa này. Nhưng rồi qua cái quá trình đó đó sẽ học ra được những cái khó khăn trong việc trồng cái hoa huệ như thế nào, trồng cái hoa hồng như thế nào, trồng hoa cúc như thế nào. Ngã nào cũng đều học cái bài học từ cuộc đời này cả. Cho nên cái cuộc đời này là cái hiện tướng của cái cuộc đời này thật là kỳ lạ. Nó làm cho mình nó là dù chọn lựa ngã nào thì cũng đều học cái bài học ngã đó cả. Mà học bài học nào rồi á thì lúc đó sẽ thông suốt cái bài học đó. À, rồi khi đó đó tự nhiên là hết cái bài học đó là tự nhiên qua chồng cái khác à. Một hồi trồng huề, một hồi cái đó, thích qua trồng trồng bồn cúc chứ không thích trồng huề nữa. À, tức là bắt đầu thấy ra cái bắt đầu là thấy vị ngọt. À, cái bẫy là thấy vị ngọt, nhưng mà sau đó là thấy ra sự nguy hại ở đằng sau. Cho nên đổi qua cái khác, đổi một hồi hết trơn rồi là lúc đó thấy vô thường khổ vô ngã.
Dạ mô Phật, cho con hỏi. Tại vì khi nghe pháp của thầy ấy, thì con thấy là thầy không có chủ trương là mình sẽ ngồi thiền. Và thiền thì thiền trong đời sống, trong tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà nếu con, tức là ngồi thiền theo con thì ở cái điều kiện khi mình ít bị tác động thì mình sẽ trở, dễ dàng trở về an trú trong cái tâm của mình hơn. Nếu con không ngồi thiền thì đại khái là khi mà con đi vào đời sống có quá nhiều ở duyên, tức là trở ngại đến với con, thì con có đủ bình để con về với chính mình không ạ?
Về với chính mình, thực ra về với chính mình là để thấy ra chính mình thôi. Chứ nếu mà về với chính mình không á thì cũng là không được. Nếu mà về với chính mình để mà mình an trú vào một cái gì đó, mình bám víu vào một cái gì đó thì cũng không không phải là tốt. Mà thực ra đó, nó trong đó nó có một cái nhầm lẫn rất lớn là như thế này. Thực ra mục đích mà khi mình sinh ra trong cuộc đời này đó là để thấy được cái cuộc đời này đó là vô thường khổ vô ngã. Mục đích của nó là như vậy. Bây giờ nếu mình trở về mà mình bình an là thường, là lạc, là ngã, thì lúc đó đó cái trở về đó đó là một cái bẫy. À, cái bẫy nó rất nguy hiểm. Cho nên thực ra là không phải trở về mà chính cuộc đời đó là cái bối cảnh để mình soi mình ở trong đó. Nếu mà không nhờ những cái hoàn cảnh mà khó khăn, những cái hoàn cảnh éo le, những cái hoàn cảnh mà mình cho là bất công hay là thế này thế kia đó thì mình không thấy lại được mình. Cho nên điều quan trọng là thấy lại được mình, chứ không phải là trở về với mình theo cái nghĩa là trở về đâu cả. Mà có một cái đến một lúc nào đó khi mình đụng chạm với tất cả mọi thứ trên cuộc đời đó, mình mới phát hiện ra được điều gì là ảo, điều gì là do duyên khởi. Và mình sẽ phát hiện ra được rằng là cái sự thấy biết của mình á, cái tâm thấy biết của mình á, trải qua cái ảo, trải qua cái duyên khởi mà nó vẫn là không bị dao động. Cái thấy vẫn không bị dao động. À, khi mình phát hiện ra được rằng là cái thấy, có thể thấy cái khổ, cái vui, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ gì trong cuộc đời này, thấy ra đủ thứ. À, nhưng mà rồi cuối cùng mình mới phát hiện ra một điều là cái thấy đó vẫn vô nhiễm, vẫn bất động, vẫn tự tại. Thì cái người đó mới thật sự gọi là trở về với mình đó. Tức là cái người đó mới là không bị ảnh hưởng vào bất kỳ một điều gì trên đời này. Còn nếu mà mình trở về với mình theo cái kiểu là mình đụng chạm cái chuyện gì một cái ngoài đời, một cái là mình lo mình thuộc về vô trong cái vỏ ốc của mình, hay là vô trong cái vỏ con rùa, à, thì cái đó đó là mình sẽ trú vào trong đó và mình không thể nào mình học được những cái tình huống của cuộc đời. Mà tất cả những tình huống của cuộc đời đó, dù là hồi nãy thầy nói là cái bẫy nó rất là hấp dẫn, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ thấy ra vô thường khổ vô ngã mà thôi. Cái mục đích cuối cùng vẫn là thấy ra vô thường khổ vô ngã mà thôi. Mà khi mình thấy ra vô thường khổ vô ngã, cho nên mình không còn ham muốn, không còn chấp trước, không còn bám víu bất kỳ cái điều gì ở đời, thì lúc đó mình sẽ là thông dong tự tại. Chẳng phải là mình thấy những cái ở đời bất công hay là thế này thế kia rồi bắt đầu mình trở về với mình, mà trở về để mà trú trong một cái mình an lạc, cái là trong một cái gì đó của mình á, thì lúc đó cái trú đó lại là sai. Cái chính cái chỗ đó là cái chỗ khác nhau giữa chánh định và tà định. Tà định cũng chính là trở về với chính mình để an trú vào một cái tâm hoàn toàn định, để cho đừng có bị ảnh hưởng cái khổ đau bên ngoài. Mà cái đó thực ra là chỉ tạm thời chơi thôi, chứ còn đó không phải là giải quyết. Vì vậy cho nên á, hồi nãy thầy có nói đó, tức là mình vẫn có quyền là khi mình sống trong cuộc đời, thỉnh thoảng mình vẫn phải ngồi lại thư giãn buông xả hoàn toàn, để trả cái tâm về cho một cái sự thanh tịnh vắng lặng tự nhiên của nó. Thì được, cái đó là được. Nhưng mà nếu mà mình cứ là trú vào đó không cũng không được. Trú vào đó không á, thì người ta gọi là tầm không trệ tịch. Và thực ra như vậy đó là nó chỉ phát huy cái bản ngã thôi, cho nó vẫn không phải là thấy là vô thường khổ vô ngã. Điều này là cực kỳ quan trọng á. Cho nên cái thường là người ta nhầm lẫn cái chuyện đó, người ta nghĩ rằng là bây giờ mình sống trong cuộc đời nhiều cái phức tạp như vậy, cho nên mình phải có thiền định để mà mình mới trú vào đó để cho nó mới thoát ra khỏi những cái khổ não giữa cuộc đời. Nhưng mà khi mình trú như vậy đó thì mình không còn đủ cái khả năng để mà mình đối diện với tất cả mọi cái tình huống gay go của cuộc đời để mà thấy ra được cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã là thế nào. Nếu ai có đọc một cái cuốn sách có một cái tên là Lối Thoát Cuối Cùng, hình như là của Somerset Maugham thì phải. Thầy nhớ không lâu, đọc lâu quá rồi thầy không nhớ. Thầy nói là có một cái nhân vật đó. Nhân vật đó là cố gắng để mà tiến thân và lên đến một cái có thể nói là đỉnh cao của cái sự tiến thân của anh. Nhưng rồi á, gặp một cái tai nạn và cuối cùng á, anh không được ai chấp nhận cả. Tức là từ một người mình đã khẳng định được cái bản ngã của mình là như thế này thế kia vậy đó, rồi cho đến một cái lúc bị đẩy vào một tình trạng không còn là gì cả, mình không còn là gì cả, mình thậm chí không còn được là mình nữa, không còn được là mình nữa, bởi vì anh ta bị một cái tai nạn là một máy bay rớt. Và khi máy bay rớt rồi đó thì người ta mới mất xác. Cho nên đó là anh ta mới là được làm tường, rồi làm bia, rồi làm này kia, làm để tưởng niệm. Nhưng mà anh còn sống mà anh lạc ở trong cái rừng của nước Pháp hay gì đó, thì anh tới cái tòa đại sứ ở Pháp á, đại sứ nói anh chết rồi mà sao bây giờ anh còn đây. Không, nói tôi chính là cái tên đó đó. Không, không có, tên đó chết rồi. Thôi tốt hơn anh lấy tên khác đi. Đại khái là vậy đó. Tức là người ta dồn vào một cái tình trạng là hoàn toàn bi đát. Thì lúc đó anh không còn là gì cả. Không biết mình là ai nữa. Không biết mình là cái gì nữa. Thì anh nằm buông ra và anh nhìn tất cả mây rồi sao trời, tất cả mọi thứ. Thì bỗng nhiên tâm anh hoàn toàn tĩnh lặng. Và anh thấy mình hòa nhập với tất cả, giống như hòa nhập với các cái vì sao trời, hòa nhập với cả bầu trời. Đại khái vậy. Cái ý nó cũng thiền lắm á, tức là khi mình không là gì cả, mình không còn chỗ nào để bảo vệ, không còn chỗ nào để mà mình khẳng định mình được nữa, tức là vô ngã đó. Lúc đó mà đã hoàn toàn vô thường, hoàn toàn khổ, hoàn toàn vô ngã rồi, thì khi đó mới là thực sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà con người mình lại có nhầm lẫn một cái chỗ là muốn khẳng định mình, muốn làm sao mà mình cho đạt được thường lạc ngã tình gì đó, cho nên hóa ra mình lại thể hiện cái bản ngã của mình ra, chứ không phải là thấy ra được vô ngã. Thấy và chính khi mình thấy mình không còn là gì cả, thì chính lúc đó mới là cái lúc mà hòa nhập với trời đất. Nên cho nên nói rằng là khi mà một người mà không còn là gì cả, thì lúc đó cái người đó lại có tất cả. Còn nếu mình còn có một cái gì đó để bảo vệ, để an trú gì đó, thì coi chừng là mất tất cả.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là cái ý nghĩa của đi là cái đi tu phải cạo đầu, ý nghĩa cạo đầu là sao thầy? Chứ là ý nghĩa của việc ăn chay, ta thấy là có những phái khất sĩ mà ăn mặn ha, thật Phật tử họ ý nghĩa ăn chay với ý nghĩa cạo đầu.
Có phải là họ ý nghĩa cạo đầu với là ăn chay không? À vậy không? Hả? À vậy hả? Ý nghĩa cạo đầu là bởi vì á, vì bây giờ cái đầu thầy là cứ 2-3 ngày phải cạo chẳng thôi nó ngứa. Với lại nếu mà đi tu mà khi rày đây mai đó mà cứ đem theo cái lược nó mệt lắm. Cho nên tốt nhất là cạo đầu cho nó khỏe. Chứ thật ra cạo đầu hay không cạo đầu thì cũng chẳng có quan trọng gì cả. Nhưng mà để như là cạo đầu để phân biệt mình là cái người tu. Thậm chí là bên Campuchia với bên Thái Lan đó, họ còn cạo lông mày nữa luôn. Nguyên do là bởi vì cạo đầu không thôi á, thì có mấy ông sư á, ông mới là đồi nón vô, mặc đồ đời vô, quay ra ngoài đời đi chơi đó. Cho nên á, bên Thái Lan họ phải có cảnh sát của giáo hội. À, là hễ mà bắt được cái ông nào mà đi lung tung như vậy là bắt. Cho nên á mới là cào lông mày đi, cào đầu không chưa đủ phải cào lông mày luôn á. để phân biệt vậy thôi. Nhưng mà riêng thầy á thì thầy thấy là không cào đầu nó ngứa khó chịu lắm. Đỡ nhiều thứ lắm. Cho nên bây giờ thầy đi qua châu Âu, thầy đi qua bên Mỹ rồi thầy thấy là có rất nhiều người họ tự nhiên họ người đời đó họ cũng cạo đầu. Có nhiều cái gì? Kêu là cái gì á? Tài tử à? hay là những cái vận động viên bóng đá đó chẳng hạn cũng cạo đầu hết trơn. Hình như vậy là khỏe hơn. Còn ăn chay hả? Ăn chay thì thầy đâu có ăn chay. Thầy có gì ăn nấy, thầy đâu có ăn chay đó. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa thầy, con rất là tâm đắc với những câu trả lời của thầy. Thì mới nãy giờ con có một cái thắc mắc là trong cái công việc của con á, thì sẽ làm cho mình sẽ có một cái sự nhạy cảm với những cái vấn đề xã hội. Thí dụ như là chẳng hạn như là về trẻ em đi, có những cái vấn đề tai nạn nào đó xảy ra, hoặc là về bất bình đẳng giữa nam và nữ chẳng hạn, hoặc là người nghèo thì tại sao họ lại nghèo như vậy, và mình làm cách nào để mình hỗ trợ. Vậy nếu như cuộc sống là vô thường như thầy nói thì con không hiểu là như vậy, cái liệu mà khi mà mình nhạy cảm với những cái vấn đề đó thì như vậy có đúng không, và nếu như mình cố gắng để mình làm một cái gì đó thì cái điều đó nó là có ý nghĩa hay là như vậy thì nó cũng không đi đến đâu. Con mong thầy giải đáp giùm con ạ.
Thực ra là những cái tình huống của cuộc sống á chính là để giúp cho mình phát huy được hai cái điều. Một là phát huy được trí tuệ, tức là nhìn thấy được vấn đề. Và thứ hai là phát huy những cái đức. Và tức là một cái đạo, đạo tức là mình thấy ra sự thật gọi là đạo. Và phát huy cái đức. À, tức là qua đó mình phát huy được sự nhẫn nại, qua đó phát huy được tình thương, phát huy được cái tâm chia sẻ. À, mà bớt đi cái lòng ích kỷ hay là cái gì đó đại khái vậy, tức là trong con người mình nó vốn nó có rất nhiều cái đức đã có sẵn, từ bi hỷ xả rồi này kia nó có sẵn hết á. Nhưng mà bởi vì mình bị che lấp bởi những cái tham sân si gì đó của mình, cho nên nó không phát huy được, thì nó phải nhờ vào những cái tác động đó ở bên ngoài. Cho nên là qua cái tiếp xúc với những công việc, hay là tiếp xúc với cái ngành nghề của mình, tiếp xúc với những người trong gia đình, tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với xã hội, qua những cái tiếp xúc đó mình mới là học ra được hai cái yếu tố đó. Cho nên thầy mới nói là sinh ra trong cuộc đời đó là có hai ý nghĩa thôi. Không biết thầy có chủ quan không, không biết, nhưng mà nếu thầy thấy là sinh ra trong cuộc đời này thì có hai ý nghĩa chính thôi. Một là học được gì từ cuộc đời, tức là qua tất cả những cái tình huống của cuộc đời đó mình học ra được điều gì. Và thứ hai là làm được gì cho cuộc đời. Làm được gì cho cuộc đời đó thì nó có cái học được gì từ cuộc đời đó để mình sống thuận tùy duyên thuận pháp. Để mình thấy được pháp cho nên mình sống tùy duyên thuận pháp. Nhưng mà mình làm gì được cho cuộc đời đó, thứ nhất là vì cuộc đời dạy cho mình rất nhiều bài học. Mình sống mình nhờ ơn rất nhiều người trong cuộc đời này. Nhờ ơn đủ mọi thứ hết á. Nếu mà ngồi mà chịu khó mà nhìn thì mình sẽ thấy là mình mang ơn tất cả mọi người, thậm chí là tất cả chúng sanh, mang ơn môi trường, mang ơn tất cả mọi thứ. Cho nên á, mình á là qua cái quá trình mà mình học hỏi từ trong cuộc đời này đó, thì mình nhiều khi phá hoại làm người khác khổ, tức là mình gây ra rất nhiều tai họa trong cái quá trình mà mình sống để mình học hỏi đó, tức là từ những cái sai lầm này qua sai lầm khác. Do đó khi mà trải qua tất cả những cái đó mà mình mới học ra được cái bài học để mình nhận thức đúng về bản chất cuộc sống đó, thì lúc đó mình sẽ cảm ơn cuộc đời. Mà cảm ơn cuộc đời đó thì bây giờ quá nhiều người đi, cho nên bây giờ mình biết ai mà mình trả ơn cho hết, mình thế nào mình trả ơn hết tất cả mọi người, người trồng rau, người làm ruộng, người cung cấp nước, người thì là nói chung là quá nhiều thứ mà mình mang ơn họ. Vì vậy cho nên á, bây giờ trong cái nhân duyên của mình sống á, mình làm được việc gì thì mình làm. Tất nhiên mình không phải là mình phải lập trình ra phải làm thế này phải làm thế kia. Theo thầy là cứ là có duyên thì mình làm, mình gặp cái duyên đó thì mình học bài học đó, và đồng thời mình tức là thể hiện được hai cái đó. Qua cái đó mình học được bài học đó, và cũng qua cái đó mình thể hiện được cái vô ngã vị tha để mà đền ơn cuộc đời đó. Đại khái này vậy thôi. Nên là không phải là mình chỉ có thanh tịnh giải thoát rồi không thôi, không phải vậy đâu. Mình vẫn sống trong cuộc đời nhưng mà khi mà thầy thấy ra được cả hai cái ý nghĩa đó đó thì thầy bắt đầu thấy cuộc đời là rất là tuyệt vời. Tức là cuộc đời giúp mình học rất nhiều bài học, mà trong đó cái bài học mà phát huy cái trí tuệ. Bởi vì nếu không có cái trường đó đó, mình không phát huy trí tuệ được, mình không gặp cái khó khăn hay là mình không gặp trường này trường kia, mình không có trí tuệ được. Nên là người ta cứ muốn là cái trí tuệ nào mà cao siêu nhưng mà không làm mẹ đó thì không thể nào mà có cái trí tuệ, là phải dạy con như thế nào, phải học ở con như thế nào, phải nhận nài với con như thế nào. Mà cái đó là cũng là bài học để mà phát huy cái trí tuệ và cả cái đức hạnh, phát huy cả trí tuệ lẫn đức hạnh. Cho nên là mọi thứ trên cuộc đời này đó đều là những cái tình huống để mình phát huy cái trí tuệ và cái đức hạnh mà vốn sẵn có trong con, bên trong mình. Nếu không gặp một cái đối tượng gì đó thì mình không phát huy được. Nó phải có gặp cái gì đó thì mới phát huy. Cho nên cái tình huống cuộc đời đó là nó tuyệt vời ở cái chỗ là nó giúp mình phát huy ra nhiều thứ. Mà cái người nào đang gặp trường gì đó đó thì nên nhớ rằng là người đó đang cần bài học đó. Bản thân người đó thì không thể chịu được. À, bản thân người đó không chịu được. Nhưng mà té ra đó, đến cuối cùng đó thì lại qua cái chuyện đó, người đó lại học ra được rất nhiều thứ. Kể cả khi cái người đó không muốn học cũng vẫn phải học thôi. Tại vì sao? Vì cái người đó đang thiếu cái mặt đó, cho nên cái pháp đó nó đến để mà giúp cho người đó bổ sung cái pháp đó lên. Thí dụ như người đó thiếu nhẫn nại, cho nên gặp một người toàn là đối nghịch, gặp đi đâu cũng gặp toàn những người đối nghịch, thì nhờ như vậy nó mới là nó mới nhẫn nại ra. Đại khái vậy. Rồi mình có gặp nhiều cái khổ trong cuộc đời, lúc đó mình mới có tình thương yêu và thông cảm người khác. Cho mình không đau khổ đó, mình không thông cảm được với người khác. Đó. Ví dụ như mình cứ ăn trộm của người ta về xài là thích lắm. Nếu mình không bị ăn trộm một lần á, thì khi đó mình không biết là mình bị ăn trộm là khổ như thế nào. Đại khái vậy. Rồi còn ai hỏi nữa? Câu này thực ra là thầy trả lời nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ lại có người lại hỏi nữa. Là xuất gia và tài gia đó, thì cái điều kiện nào là tốt hơn cho sự giác ngộ giải thoát? Và nghe nói là khi trưa nay đó là cũng có mấy Phật tử đang thảo luận về cái chuyện đó. Theo quý vị thì là xuất gia là giác ngộ giải thoát hơn hay là tài gia là giác ngộ giải thoát hơn? Chắc chắn là sẽ có cả hai ý kiến. Có người thì nói là xuất gia là dễ giác ngộ hơn. Và có người sẽ nói rằng là sống đùng chàm trong cuộc đời thì dễ giác ngộ giải thoát hơn. Và nếu hỏi thầy thì thầy sẽ nói rằng là cả hai đều nói đúng. cả hai đều nói đúng. Bởi vì á, cái người nào đang cần học cái bài học trong cuộc đời để giác ngộ thì người đó tự nhiên là có cái bậy rồi, cho nên là sẽ thích học bài học đó trong cuộc đời thôi. Nó vậy đó. Còn người nào đó là thấy là xuất gia là học bài học giác ngộ được thì tự nhiên người đó sẽ thích xuất gia đó. Mà người nào cũng đúng hết đó. Người nào cũng đúng cả. Tức là nó đúng á, là nó đúng với cái nói theo cái ngôn ngữ của tử vi đó, của cái môn tử vi đó, thì nó đúng gọi là hợp cách. Hợp cách tức là cái người đó, đó, cái bản chất của người đó, đó nó hợp với cái cách xuất gia hơn. Còn cái người kia đó thì nó hợp với cái cách tài gia hơn, cho nên là nó có hợp cách. Mà hợp cách á, thí dụ như bây giờ cái cách của người đó đó là cách làm tướng. Làm tướng mà ra trần mà làm tướng á, thì cái người đó sẽ rất thành công. Bắt người này xuất gia là có bồ mệt á. <Đó. cười> Nhưng mà nếu như á, một người đó người ta thấy là mọi chuyện giữa cuộc đời này nó cũng có gì hấp dẫn họ hết. Mà bây giờ họ thấy là họ đã thấy ra là mọi chuyện là đều là vô thường khổ vô ngã chẳng hạn, thì bây giờ họ thích xuất gia. Không phải là họ tránh đời, nhưng mà họ thấy là những cái hoạt động ở đời, ví dụ như là tài tình danh lợi gì đó, thì họ cũng có hấp dẫn được họ. Họ thích xuất gia thì nói chung là nó là hợp cách. Hợp cách thôi. Nhưng mà nếu mà sai cách á là hỏng. Thí dụ những người đó là họ xuất gia là không phải vì hợp cách, mà họ xuất gia là bởi vì họ thấy nó cũng là một hình thức tài tình danh lợi chẳng hạn. Vì thấy rằng là vô nhà chùa thì được lợi nhiều hơn, sẽ được danh nhiều hơn, được gì gì đó, thì hóa ra đó là họ tìm cái tài tình danh lợi trong cái xuất gia thôi, chứ cũng không phải là thật sự xuất gia. Đại khái như vậy thì họ sẽ không có giác ngộ giải thoát được. Còn một người cư sĩ, nếu một người ở ngoài đời mà vì ham tài tình danh lợi thì người đó cũng là cũng không giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà nếu một cái người mà ở trong đời mà biết lấy cái tất cả những tình huống của cuộc đời để làm bài học, để mà thấy ra được bản chất của mình và cuộc sống, thì cái người đó lại cũng giác ngộ giải thoát. Cho nên á, có một người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, ở trong thành phố về ở trong rừng thì cái nào tốt hơn? Thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: có người ở trong rừng tốt, có người ở trong rừng thì xấu. Có người ở trong thành phố thì tốt, có người ở trong thành phố thì xấu. Tức là ngài trả lời bốn trường hợp. Cho ngài không có nói là ở trong rừng thì tốt mà ở ngoài phố thì xấu, ngài không có nói vậy. Mà ngài là nói bốn trường hợp. Và ngài nói như vậy rất là chính xác. Cho nên á là tài gia cũng có thể giác ngộ, cũng có thể luân hồi sinh tử. Mà xuất gia cũng có thể giác ngộ, cũng có thể luân hồi sinh tử. Cho nên là không nên tranh cãi với nhau về chuyện đó, mà là ai hợp cách nào thì cứ làm theo cách đó.
Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhan ta yô. Nô nhang tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhan ta yô. Y đằng nô nhang tu su kỳ ta hôn tu nhan ta yô.